làm cho tất cả chúng sanh chưa từng giác ngộ, vẫn còn đang ở trong tình huống mê hoặc, biểu diễn cho chúng ta xem. Các ngài biểu diễn ra một người giác ngộ, biểu diễn ra một đời sống trí tuệ cao độ. Để chúng ta xem thấy, nghe thấy được, tiếp xúc được, trong lòng có cái cảm ngộ, có thể sanh tín tâm, có thể sanh hoan hỷ, hy vọng học tập với các ngài. Đó chính là đức của đại sĩ, đức của Phật Bồ Tát Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy, mười phương thế giới chư Phật phàm hãy dùng tâm thanh tịnh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tâm hạnh của họ tất nhiên cũng tương ưng với hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta gọi là cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Vậy thì chính xác, câu kinh văn này chúng ta giới thiệu đến chỗ đây. Mời xem câu kế tiếp. Câu tiếp theo là hạnh nguyện công đức. Cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Vô lượng là hình dung nhiều, đích thực là vô lượng, không cách gì tính đếm. Vô lượng hạnh, vô lượng nguyện, hạnh cùng nguyện đem cả thị đời sống của chúng ta đều bao gồm ở trong đó. Không chỉ là một đời này, bao gồm đời quá khứ, cũng bao gồm đời vị lai. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bao gồm tất cả tâm hạnh. Hai chữ này đều bao gồm hết. Cho nên bên trên để hai chữ vô lượng. Hiện tại hạnh của chúng ta, hạnh là hành vi đời sống. Trong Phật Pháp, thường hay đem hành vi đời sống của chúng ta dùng ba chữ để khái quát, chính là thân, ngữ, ý. Chúng ta gọi là hành vi ba nghiệp. Thân là tạo tác của thân thể, chúng ta gọi là động tác của thân thể. Ngữ là ngôn ngữ, ý là tư tưởng, là kiến giải, chúng ta gọi là khởi tâm động niệm. Bao gồm tất cả hành vi vô lượng vô biên, đều không ngoài ba loại lớn này. Chúng ta gọi là hành vi ba nghiệp. Hành vi ba nghiệp này phải tương ưng với mười cương lĩnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu trái với mười đại nguyện, mười cương lĩnh này, thì hành vi này là sai lầm. Nếu không tương ưng với mười cương lĩnh này, cái hành vi này là sai lầm. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta, nếu thảy đều tương ưng với mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cho dù không thể làm đến được tương ưng đầy đủ, cũng có thể làm đến được một trình độ tương ưng nào đó. Hoặc giả là sơ học chúng ta một trình độ nào đó cũng không làm được, thế nhưng cũng có thể hướng đến phương hướng này, thuận theo mục tiêu này, vậy cũng được. Tuy là bạn vẫn chưa có đi, vẫn chưa có khởi bước, thế nhưng phương hướng của bạn đã rất chính xác rồi, vậy cũng được. Hành nguyện của bạn là chính xác. Đó chính là hành phổ hiện. Tất nhiên tiêu chuẩn hành phổ hiện là cao. Người tu học thông thường chúng ta, thực tế mà nói, rất khó đạt đến tiêu chuẩn của Ngài. Tiêu chuẩn của Ngài cũng có rất thấp, thấp nhất chúng ta cũng không thể đạt đến. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta thuận theo phương hướng đó, thuận theo mục tiêu. Những gì là phương hướng, những gì là mục tiêu? Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn giảng cho chúng ta nghe ba loại tịnh nghiệp, chính là phương hướng, chính là mục tiêu. Cho nên chúng ta học Phật phải từ đâu mà học? Ở trong chú giải của Đại sư Thiện Đạo, đặc biệt vì chúng ta nhấn mạnh phải tu từ tam phước. Tam phước, điều thứ nhất là phước báo nhân thiên, có bốn câu. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Người học Phật chúng ta, nếu như người cũng làm không tốt, vậy thì Phật Bồ Tát nhất định không có phần. Học làm Bồ Tát, học làm Phật, trước phải làm người cho tốt. Cho nên Ngài Đại sư Ấn Quang đề xướng giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt. Chúng ta đem giáo huấn của tổ sư phổ biến rộng lớn. Người làm tốt, việc thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu. Bốn câu trong kinh nói hiếu dưỡng cha mẹ. Dưỡng, cái chữ này hay. Không chỉ phải dưỡng cái thân của cha mẹ, chăm sóc đi đứng đời sống tuổi già của cha mẹ. Tuổi tác lớn rồi, thể lực suy yếu, cần có người chăm sóc. Đây là dưỡng cái thân của cha mẹ. Đời sống đi đứng chăm sóc rồi, nếu như cha mẹ thường hay lo buồn, vậy cũng là bất hiếu, chưa thể tận được hiếu. Cha mẹ lo buồn đối với những thứ nào? Đại khái rất khó xả, chính là con cháu. Nếu như con cái nhiều, con cái bất hòa, họ lo lắng. Con cái bất hòa, con cái đều thành gia rồi, giữa chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ cũng là buồn lo. Nếu như con cháu nhiều, quyến thuộc nhiều, cái mà họ buồn lo, phân tâm sẽ càng nhiều. Cho đi có thể biết, phải dưỡng cái tâm của cha mẹ, để cha mẹ không có lo buồn, hoan hỷ vui vẻ mà trải qua ngày tháng. Việc này thì không dễ. Không những gia đình hài hòa, thân tộc hòa thuận, bè bạn hòa kính, đi học ở trường, tôn trọng lão sư, hòa thuận với các đồng học, hữu ái đồng học, làm việc ở trong xã hội, tôn trọng người lãnh đạo của bạn, hòa thuận đối với đồng liêu của bạn, cha mẹ của bạn mới có thể an lòng. Cho nên Trung Quốc thời xưa, những người làm đế vương vì quốc gia, vì địa phương, chọn ra nhân tài lãnh đạo, họ đề bạt ra người thế nào vậy? Đề bạt hiếu tử, nên gọi là trung thần, xuất thân từ hiếu tử. Họ ở trong nhà có thể tận hiếu, được tuyển chọn ra, thì họ tự nhiên liền có thể tận trung đối với tổ quốc. Trung hiếu là một thể, trong đó không có giới hạn. Người thế gian nói hiếu, nhà nho nói hiếu, đạo gia nói hiếu, đại khái đến chỗ này có thể nói là rất viên mãn. Thế nhưng trong nhà Phật nói hiếu thì vẫn chưa được. Bạn làm như vậy, nếu như dùng tiêu chuẩn của nhà Phật để nói, bạn mới làm được đến 1/10 mà thôi. Vẫn còn 9/10 bạn chưa làm được. Thế nhưng 1/10 đối với người thế gian mà nói, vậy thì rất viên mãn rồi. Chúng ta xem thấy một gương đại hiếu Trung Quốc là vua Thuấn thời xưa, Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, vua Thuấn. Các vị đọc ở trong lịch sử Trung Quốc, vừa rồi phía trước đã nói, dưỡng cái thân của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ, ông thật đã làm được. Làm được rất viên mãn. Không chỉ người thời đó tán thán, người đời sau chúng ta xem thấy ghi chép đầy, tâm cung kính tự nhiên liền sanh khởi lên. Vì sao Phật Pháp nói bạn chưa tận được hiếu? Phật Pháp hiểu rõ tường tận, sinh mạng là vĩnh hằng, không phải một đời. Có đời quá khứ, có đời vị lai. Nếu như bạn để cho cha mẹ bạn vẫn cứ ở trong 6 cõi luân hồi, vậy thì bạn đại bất hiếu. Nếu muốn cha mẹ thoát khỏi 6 cõi luân hồi, phải làm thế nào? Trước tiên chính mình phải thoát khỏi 6 cõi luân hồi, bạn mới có thể giúp đỡ cha mẹ, bạn mới có thể giúp đỡ thân bằng quyến thuộc của bạn. Nếu bạn chính mình không thể thoát khỏi 6 cõi luân hồi, chữ hiếu nói trong nhà Phật, vậy thì bạn còn kém quá xa. Chủ đề chính là nói đến phải dưỡng cái chí của cha mẹ. Cái ý nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. làm con cái, có thể làm Bồ Tát, có thể làm Phật. Việc hiếu đối với cha mẹ mới xem là làm đến được viên mãn. Nếu lấy tiêu chuẩn của nhà Phật mà nói, nhất định phải chứng được quả Phật viên mãn thì chữ hiếu này mới làm đến được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, chưa phá hiếu đạo còn kém khuyết một phần, chưa làm đến được viên mãn. Đây là nhà Phật nói hiếu cùng nhà Nho nói hiếu, trên cảnh giới có chỗ không giống nhau. Thế nhưng Nho cùng Phật, học thuyết của họ, tu trì của họ, giáo học của họ đều là lý hiếu để làm căn bản, đều là kiến lập ở trên nền tảng của hiếu đạo, đó là giống nhau. Thế nhưng cảnh giới thì không giống nhau. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đây là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phật Pháp khẳng định người học Phật chúng ta cung kính đối với Phật, lạy Phật mỗi ngày, không cung kính đối với cha mẹ. Cho nên bạn học Phật học không thành. Các vị thử tỉ mỉ mà nghĩ tưởng xem, bạn học Phật học được mấy năm rồi, học được 70 năm vẫn cứ là một phàm phu, chưa vào được cảnh giới của Phật. Do nguyên nhân gì? Bạn vừa mở đầu đã sai. Phải nên làm thế nào? Cha mẹ ở nhà là hai vị Phật sống. Phật tượng gỗ xi măng bạn bái lại mỗi ngày, còn Phật sống thì không lại. Hey, bạn học thế nào vậy? Bạn làm sao có thể có được thành tựu? Chỗ này không phải tôi dạy bạn, đây là Thế Tôn dạy cho chúng ta. Cha mẹ ở tại nhà là hai vị Phật sống. Tuy là không cần mỗi ngày sáng sớm thức dậy hướng đến cha mẹ dập đầu ba lạy,